Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2022. Chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 20 tháng 3, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 17, Phép rửa của Đức Kitô, phần tiếp theo. Chúa chúng ta đã tự nguyện chịu phép rửa của Thánh Gioan, một phép rửa dành cho những kẻ tội lỗi để giữ trọn đức công chính. Cử chỉ này của Chúa Giêsu biểu lộ sự hạ mình của người. Chúa Thánh Thần, đấng xưa kia bay lượn là trên mặt nước trong công trình tạo dựng thứ nhất, nay ngự xuống trên Đức Kitô như khúc dạo đầu của công trình tạo dựng mới, và Chúa Cha tỏ cho thấy Chúa Giêsu là con chí ái của Ngài. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1224. 21, thứ hai. 22, thứ ba. 23, thứ tư, Thánh Toribio Monroveso, giám mục. 24, thứ năm. 25, thứ sáu, lễ truyền tin, lễ trọng. 26, thứ bảy. 27 tháng 3, Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, những bi kịch và bất hạnh xảy ra trên thế giới không bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhưng là một lời mời gọi sám hối. Đó cũng là thông điệp khi bắt đầu mùa chay và được nhắc lại trong tin mừng hôm nay. Nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng rất nhân từ và kiên nhẫn. Ngài tỏ lòng kiên nhẫn chính là để chúng ta được cứu độ. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cắt riêng đối với những người đau yếu và bệnh tật, xin Chúa ban cho họ hồn an xác mạnh. chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi đại nạn dịch hiện nay, và chúng ta cũng cầu nguyện cho hòa bình trở lại với Ukraine. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi rằng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chứng, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lạy Chúa trong sách Xuất Hành. Bấy giờ ông Môsê đang chăn chiên cho bố vợ là Kitrô, tư tế Madian. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rép. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-xê nhìn thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông. Mô-xê, Mô-xê, ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Mô-xê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Đức Chúa phán, ta đã thấy rõ cảnh tượng cực khổ của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn đầy sữa và mật. Ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môsê, ta là đấng hiện hữu. Ngươi phán, ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Môsê, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này, Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Đó là lời Chúa.
Linh hồn tôi ơi, hãy mau chúc tụng Chúa Trời. Toàn thân tôi ơi, hãy mau chúc tụng Thánh Danh. Lạy hồn tôi ơi, hãy mau chúc tụng Chúa Trời. Những ân cao vời, đừng quên Ngài ban trong đời. Ôi lạy Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, lòng Ngài nhân ai vạn đại còn mãi không phai. Muôn ngàn tội lỗi Chúa Trời đã tha thứ rồi, Ngài thương cứu chữa hết luôn thương tật của người. Ngài đưa người thoát chốn cứu trong mộ tối sầu, Chúa ban trên đầu chiều thiên tình yêu nhân hậu. Ôi lạy Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, lòng Ngài nhân ai vạn đại còn mãi không phai. Linh hồn tôi ơi, Chúa Trời tác thành chính chừng, người vì ác tư Chúa thương bênh vực kiếp lai. Vậy mà sẽ biết bước đi trong đường lối Ngài, ích thiên dân này được hay khi công tay Ngài. Ôi lạy Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, lòng Ngài nhân ai vạn đại còn mãi không phai. Linh hồn tôi ơi, Chúa Trời chỉ nhân chỉ lành, Ngài giàu tình thương chưa không mau dần thế nhân. Trời cao hơn đất lãnh có muôn chung thế nào, cũng không cao bằng tình yêu Ngài trao tôi hiền. Ôi lạy Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, lòng Ngài nhân ai vạn đại còn mãi.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này, là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua biển đỏ, tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển, để theo ông Môsê, tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng. Vị họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng, vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta, đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách, như một số trong nhóm họ đã lẩm bẩm kêu trách. Họ đã chết với tay thần tru diệt. Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học, và đã được chép lại để răn dạy chúng ta, là những người đang sống trong thời sau hết này. Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Chúa nói, anh em hãy sống vui, vì nước trời đã đến gần.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ phải chết như vậy, cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết. Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trên thế giới có biết bao nhiêu bất hạnh đã, đang và sẽ xảy ra mỗi ngày: thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, tai nạn. Đã có hàng ngàn, hàng triệu người chết trong những bi kịch bi thảm này. Cho đến nay, toàn thế giới có hơn 6 triệu người chết vì COVID-19, hàng ngàn người chết vì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, và còn biết bao nhiêu cái chết vô tội khác nữa. Tin mừng hôm nay thuật lại 2 bi kịch: chuyện tổng trấn Phi-la-tô đổ máu những người Galilê giữa đền thờ. Có lẽ các nạn nhân này là những người đấu tranh chính trị. Và sự cố khác là vụ 18 người bị tháp Siloác đổ xuống đè chết. Người ta tự hỏi, những bi kịch này liệu có đến từ Chúa không? Đó có phải là sự trừng phạt của Chúa không? Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với tôi, với người thân của tôi? Quả thật, một câu trả lời thỏa đáng là điều không thể, bởi vì đau khổ vẫn là một mầu nhiệm. Nhưng mầu nhiệm không có nghĩa là đóng kín, không hiểu gì cả. Trong chừng mực nào đó, chúng ta vẫn có thể hiểu được, chỉ là chúng ta không thể hiểu được tường tận mà thôi. Nhìn chung, chúng ta nhận thấy dường như có một quy luật chi phối đời sống chúng ta, luật nhân quả. Mỗi kết quả xảy ra đều có nguyên nhân của nó, như kinh nghiệm của ông bà ta. Gieo gì gặt nấy, gieo gió gặt bão, chơi dao có ngày đứt tay. Thánh Phaolô cũng nói như vậy trong thư Galat. Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo thần khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được kết quả của thần khí là sự sống đời đời. Chúng ta có thể diễn tả điều này theo ngôn ngữ triết học một chút. Hạnh phúc hay bất hạnh, thiên đàng hay hỏa ngục, tự nó chỉ ở dạng tiềm thể, tiềm năng, chứ chưa phải là hiện thể, hiện hữu. Nó chỉ hiện hữu khi chúng ta chọn nó với tất cả sự tự do của chúng ta. Nếu chúng ta chọn làm điều phúc đức, thiên đàng và hạnh phúc sẽ mở ra cho chúng ta. Nếu chúng ta quyết định làm điều dữ, chính chúng ta mở cửa hỏa ngục và bất hạnh sẽ ập đến với chúng ta. Như vậy, những bất hạnh hay đau khổ không đến từ Thiên Chúa mà đến từ chính con người. Vì Ngài luôn kiên nhẫn, trung tín, yêu thương và sẽ làm mọi điều để thay đổi chúng ta. Ngài ban cho chúng ta nhiều cơ hội để làm điều tốt, nhưng hình như chúng ta cứ xem thường. Nếu chúng ta tiếp tục bướng bỉnh, không vâng lời, như những người con hư hỏng, chúng ta sẽ bị quy lỗi cho những bi kịch mà chúng ta gặp phải. Chúng ta cũng hết sức cẩn thận khi nói, tại sao Chúa lại để bất hạnh này xảy đến với tôi, với người thân của tôi? Nói như vậy là chúng ta đang cho rằng chúng ta đúng và Chúa sai, rằng chúng ta có thể vận hành vũ trụ này tốt hơn Chúa, rằng Chúa đang đối xử bất công với chúng ta, rằng Chúa phải có trách nhiệm lý giải và chúng ta có quyền biết tại sao Chúa lại cho phép những điều đó xảy ra. Nếu như thế là chúng ta đang đặt mình cao hơn Chúa đấy, và không tin tưởng vào Ngài. Tuy nhiên, Ngài đã ban cho chúng ta thập giá Chúa Kitô để soi chiếu vào bi kịch của chúng ta. Ngoài ra, trong trường hợp khác, vì tính liên đới, luật nhân quả còn ảnh hưởng đến người khác. Người này làm, nhưng có thể người khác sẽ gánh chịu hậu quả, theo kiểu con dại cái mang. Vì vậy, những bất hạnh này có thể đến từ sự bất cẩn hay cố ý, tham lam hay liều lĩnh của người khác. Chẳng hạn, chúng ta vứt rác ra đường, nhà sản xuất gây ô nhiễm môi trường, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, về cơ bản, cuộc sống luôn công bằng, và luật nhân quả nhìn chung là đúng, nhưng không phải lúc nào cũng đúng trong mọi tình huống. Như Thánh Vịnh Gia nhận thấy rằng, ác nhân vẫn luôn thịnh đạt, còn người công chính thì gặp nhiều phiền não. Nhất là nó không đúng khi gắn kết bi kịch với tội lỗi. Đây là trường hợp trong Tin Mừng hôm nay. Người Do Thái thời Chúa Giê-xu tin rằng, phúc là phần thưởng của Chúa cho một cuộc sống tốt đẹp, và họa là dấu hiệu cho thấy Chúa trừng phạt vì những tội lỗi đã phạm. Chúa Giê-xu bác bỏ niềm tin này. Ngài nói, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Chúng ta không thể liên kết bi kịch hay bất hạnh với tội lỗi, bởi vì chúng ta không thể biết hết các hoàn cảnh của người khác, và chúng ta cũng không được phép phán xét con người và tội lỗi của họ. Không ai ngoài Thiên Chúa thực sự biết điều gì xảy ra trong lòng con người, vì lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Do đó, khi đối diện với đau khổ hay bất hạnh ập đến với người khác, thật là sai lầm khi cho rằng họ đã phạm tội nên đáng bị như thế. Thật ra, những bất hạnh đó có thể xảy đến với bất kỳ ai, và nếu điều ấy không xảy ra với chúng ta vào lúc này, thì đó là vì lòng thương xót và tình yêu của Chúa, chứ không phải vì chúng ta sống công chính. Trái lại, những bất hạnh và bi kịch nếu có thể đến với mỗi người chúng ta, thì đó như một bài học, như một lời răn dạy, hay một lời mời gọi hoán cải. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nhắc lại những hai lần: nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Ăn năn sám hối là điều then chốt trong cuộc đời chúng ta, bởi vì thánh nhân chính là tội nhân sám hối. Chúng ta cần ăn năn sám hối, nếu không chúng ta cũng sẽ đánh mất thiên đàng như dụ ngôn cây vả trong tin mừng hôm nay. Cây vả này đã hút chất dinh dưỡng từ lòng đất những 3 năm, nhưng lại không cho một trái nào. Cây vả chính là hình ảnh của chúng ta. Chúng ta đã nhận rất nhiều ân sủng từ Chúa trong nhiều năm, nhưng dường như chúng ta đã không sử dụng ơn Chúa cho nên. Tựa như nén bạc bị chôn giấu, chúng ta chưa làm cho ơn Chúa triển nở nơi chúng ta và nơi người khác. Chúng ta cần hoán cải, kẻo chúng ta cũng sẽ bị chặt bỏ như cây vả, vì đã không sinh hoa trái là những việc tốt lành. Tuy nhiên, như cây vả may mắn vì có người làm vườn tốt bụng. Cũng vậy, chúng ta có Chúa Giêsu là đấng trung gian chuyển cầu cho chúng ta. Ngài chính là người làm vườn trong dụ ngôn. Ngài thuyết phục chủ vườn nho là Chúa Cha, cho chúng ta thêm thời gian để chúng ta thay đổi và sinh hoa trái. Trong thời gian đó, Ngài chăm sóc, trợ giúp, vun sới và bón phân cho chúng ta bằng ân sủng vi tích của Ngài. Rõ ràng, Ngài là một người kiên nhẫn chờ đợi, vì Ngài không thất vọng về chúng ta. Ngài tin rằng tất cả chưa bị mất đi. Ngài vẫn hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về. Dĩ nhiên, sự kiên nhẫn của Chúa không làm cho chúng ta tự mãn, như Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2, thư thứ nhất Côrintô: ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã. Đúng hơn, sự kiên nhẫn của Chúa mang lại hy vọng cho chúng ta. Chúng ta đã được cứu nhờ bí tích rửa tội. Chúng ta đang được cứu qua ân sủng bí tích và những hoa trái. Và những hoa trái đức tin là những việc lành phúc đức mà chúng ta đang làm. Và chắc chắn chúng ta sẽ được cứu vào ngày chúng ta diện kiến Thiên Chúa. Tóm lại, thứ nhất, bi kịch là lời mời gọi chúng ta hoán cải để tiến tới bình an trong mối tương quan với Chúa, đến nỗi chúng ta không cần lý giải cho những bi kịch của chúng ta. Chúng ta tin Chúa biết hết mọi sự, và Ngài luôn làm điều đúng đắn. Thế là đủ. Đó là đức tin thực sự. Thứ hai, chúng ta có Chúa Giêsu, Ngài là người làm vườn tốt bụng. Ngài vẫn đang đầu tư vào chúng ta bằng ân sủng của Ngài để giúp chúng ta hoán cải, tức là đi từ cằn cỗi đến đơm hoa kết trái. Amen. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng văn thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thân ta vì chúng ta, thời quan phong Si-âu Phi-la-tô, người chiêu cố hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, đưa người sẽ không bao giờ cùng. đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiền, tôn giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa một niềm xót thương mọi loài, Ngài muốn cho con người được sống chứ không phải chết, nên kêu gọi chúng ta hoán cải để được hưởng lòng thương xót thứ tha của Chúa, mà được sống và sống đời đời. Chúng ta chúc tụng Chúa và tha thiết nguyện xin.
Chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa. Xin cho các mục tử trong hội thánh gia tăng cầu nguyện và hy sinh, để lời rao giảng và đời sống thánh thiện của các ngài giúp mọi người nhận biết thân phận tội lỗi, tin tưởng vào Chúa mà hoàn cải. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ai tưởng rằng mình đang đứng vững, hãy ít tư cao ngã. Xin cho các tín hữu đừng chỉ thực thi một số lề luật và bổn phần đạo đức tối thiểu, nhưng biết mở rộng tâm hồn đón Chúa ngự đến và sống một tương quan mật thiết với người. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, xin cho những ai đang đắm chìm trong lạc thú trần gian mà xa lìa Chúa sớm nhận ra lương bổng của tội là sự chết, mà trở về với Thiên Chúa giàu lòng thương xót, là cội nguồn bình an và sự sống đời đời. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói: ta đã nghe tiếng chúng kêu than. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết rất sáng cầu nguyện, dây tình và thực thi bác ái, để được Chúa giải thoát khỏi mọi dục vọng trần gian, ban ơn hoàn cải và thắp sáng đức tin trong tâm hồn. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên tha.
Lạy Chúa, xin cho chúng con quý trọng sự sống là ân huệ cao quý Chúa ban, biết dùng cả cuộc đời mà tôn vinh Chúa và phục vụ tha nhân, mà đạt tới ơn cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mời thay Cha để Cha cùng con lên thánh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết tận tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Hãy lại xin ơn.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:
Ôi trời ơi, Chúa là Thiên Chúa thần cao minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Ôi con Chúa thiên cao thần
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin dân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tha ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông thuận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa nên muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Yeah.
đây trên thiên chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nữa, thật mình mau thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Lạy Chúa, đã có nhiều khi con tự hỏi rằng vì sao Ngài lại thương con, vì sao Ngài cứu chuộc con. Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân nơi con người yếu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chỉ chết treo trên thánh giá. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài thức tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh thần vô tính cho con, thân con bao yếu đuối mong manh. Nhờ lúc sóng gió ngả nghiêng trôi giạt biển đời, nhiều khi con đã vô ơn, nhiều phen từ chối tình thương, lạc lối bao năm trong buồn nhớ biết rồi. Ngài vẫn xót thương, mong con hãy gần ngồi và giang tay ôm bấm chờ che, tình thương chẳng trong nên sáng lang vẹn. Lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài thức tội con, thì con đây nào được tên cứu rỗi. Lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh thần ban thánh thần cho con, con bao yêu thương mong chờ. Cho bao mi có chân nai, cùng ngày bước đi không thiếu hãi sợ gì. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài trước tội con, thì con đây nào được tới cứu rỗi. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ,
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con, tuy còn ở dưới thế, được đếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại, biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà Bí tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Thank you.